31. Biết không biết.
Tất cả chúng ta đều muốn có mục đích trong công việc và muốn biết làm thế nào để thực hiện tốt công việc của mình. Nếu là người bán kem, ta muốn biết làm thế nào để múc viên kem vừa đủ và ngon mắt khách. Nếu sửa chữa con tàu không gian, chúng ta muốn biết làm thế nào để thiết kế kền hay titanium vào những tấm khiên bảo vệ để chịu đựng được khí hậu khắc nghiệt. Nói tóm lại, biết làm thế nào để hoàn thành công việc là quan trọng hơn cả. Mặt khác, không biết mình đang làm công việc gì là điều không thể chấp nhận. Ví dụ, nếu ta nói với cấp trên hay khách hàng rằng tôi không biết mình đang làm gì, tôi không chắc mình biết giải quyết trường hợp này như thế nào, thì người nghe sẽ mất lòng tin vào khả năng của ta và có thể bắt đầu nghĩ rằng liệu ta có phù hợp với công việc đang làm không? Nếu chúng ta không biết mình đang làm gì, thì ta khó mà điều hành công việc. Bao vấn đề có thể nảy sinh. Để tránh sự xuất hiện của những tai họa như thế, chúng ta thường giữ kín những khó khăn liên quan đến công việc. Vì khó có thể chấp nhận việc không biết, chúng ta nhiều lúc phải giả vờ như ta biết mình đang làm gì, trong khi thật ra ta không biết. Ở phố Wall, tỏ vẻ là người hiểu biết bằng cách phát ngôn về công việc là đã thành công phân nửa. Bạn càng sử dụng nhiều biệt ngữ tài chính thì càng có nhiều người tin rằng bạn biết mình đang làm gì. Dĩ nhiên, không phải chỉ có ở phố Wall người ta mới giấu mình sau những biệt ngữ. Tất cả chúng ta ở một mức độ nào đó cũng cảm thấy thiếu tự tin trong công việc và cố che giấu điều đó để phản chiếu một hình ảnh tự tin và hiểu biết. Sự thật là chúng ta không thể tránh việc không biết. Nhiều lúc chỉ đơn giản là chúng ta không biết. Vì công việc thường phức tạp đầy tính bất ngờ, nên chúng ta luôn đối mặt với sự không biết điều gì đang xảy ra hay sắp xảy ra. Vì điều này khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, thiếu tự tin, chúng ta bấu víu vào những lời giải đáp để cảm thấy tự tin hơn. Nhưng chúng ta không nên xem các cảm giác khó chịu và không chắc chắn là yếu điểm hay vấn đề cần giải quyết ngay. Nếu ta dừng lại và quan sát kỹ lưỡng, chúng ta có thể sử dụng lời khuyên đã được đề ra trong giáo lý kinh điển về thiền. Chỉ không biết, only don't know, và khám phá ra rằng không biết là một nguồn lực bao la giúp ta làm việc hữu hiệu và đầy sáng tạo. Trau dồi tính không biết không có nghĩa là nếu là một bác tài xế xe buýt, chúng ta quên phải chạy đường nào hay đón khách ở các trạm xe buýt, mà nó cũng chẳng thể được dùng để biện hộ cho sự kém cỏi bất tài của ta. Chà, tôi không biết làm thế nào để bỏ thêm giấy vào máy photocopy, chắc tôi phải đi tìm cái máy khác vậy. Không biết cũng không phải là đám sương mù, nơi chúng ta ngồi một chỗ mà tự nhủ một cách mơ hồ. Không biết cái quỷ gì đang xảy ra quanh đây. Đúng hơn, trạng thái không biết là ý nguyện muốn chậm lại, muốn buông bỏ các định kiến để có mặt, có hứng thú, tìm hiểu tình huống công việc khi nó triển khai. Không biết, ở đây có ý nghĩa là sự thực hành cân bằng hai nỗ lực, có mặt một cách thông minh và sinh động trong quá trình đi đến mục tiêu. Tính không biết bắt đầu bằng cách tách bản thân ra khỏi áp lực của sự lúc nào cũng biết phải làm gì, sự không ngừng phải thành tựu cái gì đó. Chúng ta chuyển từ cảm giác của việc khiến điều gì đó xảy ra sang để điều gì đó xảy ra. Chúng ta thư giãn thân tâm, quan sát kỹ lưỡng môi trường quanh ta. Chúng ta không còn chấp chặt vào những gì ta biết, thay vào đó trở nên hào hứng với những gì ta không biết. chúng ta giảm tốc độ trong cuộc chạy đua để hoàn thành công việc và cho phép bản thân quan tâm đến những gì chúng ta thường không để ý đến. Chúng ta thả dây cương cho tính hiếu kỳ được tự do. Tấm hình chụp gia đình của người bạn đồng nghiệp treo trong phòng làm việc của họ không còn mờ nhạt lẫn vào hậu cảnh mà trở nên màu sắc, hấp dẫn. Câu nói cửa miệng của người phụ tá: "Xin lỗi, nhưng không còn lướt qua ta theo thói quen" vẫn thường được xem là câu nói sáo mòn. Thói quen liếc đồng hồ của tay luật sư của một khách hàng trở nên khá thú vị. Vết nứt trên một mảnh kim loại, niềm vui trong giọng nói, ngày tháng sai lệch trên một phong thư, tất cả trở nên có mặt và đều có thể trở thành mục tiêu để khám phá. Tính không biết khiến người ta rất dễ tò mò. Một sự tò mò đầy sinh động, khám phá, đặt câu hỏi mà không tỏ ra sức sược hay thiếu lễ độ. Ở đây chúng ta không tò mò để chứng minh một quan điểm hay đổ lỗi, hay giải quyết một vấn đề. Đúng hơn, nó tạo một cảm giác rằng môi trường làm việc của ta sinh động, hấp dẫn, hay hơn thế nữa là bao la sâu sắc, đáng để ta quan tâm. Chấp nhận không biết, chúng ta cho phép bản thân được tìm tòi quan sát, trở nên quan tâm đến bao sự kiện có thể xảy ra, để mang đến các trí tuệ hữu ích. Vào những năm 80, các công ty ở phố Wall đo lường tất cả mọi thứ, phần trăm các cuộc giao dịch đã hoàn tất trong ngày, thời gian trung bình của sự hoán chuyển cổ phiếu, phần trăm của những cuộc gọi giao dịch sát giờ đóng cửa được hoàn tất đúng giờ. Bản liệt kê này hầu như vô tận. Cấp lãnh đạo biết điều gì đang xảy ra, đôi khi đến từng giây phút. Dù quan tâm đến từng chi tiết như thế, hay có thể là do như thế mà một số vấn đề quan trọng bị bỏ sót. Một trong những công tác tư vấn của tôi vào thời điểm đó là phải phỏng vấn một nhân viên trong số 120 người trong ban tái cấu tạo để tìm hiểu tại sao nhân viên lũ lượt chạy qua các hãng đối thủ. 50% là tỷ lệ nhân viên bỏ việc hàng năm. Trong một lần bất chợt đi quanh, viếng thăm các phòng trong công ty, mọi việc đều có vẻ bình thường. Nhân viên ai nấy đều bận rộn và nhìn chung đều thân thiện. Không khí có vẻ rộn ràng nhưng khá tập trung. Tôi để ý đến một phụ nữ trung niên ở một góc phòng mà thoạt nhìn bà cũng hòa hợp, hoàn hảo với môi trường xung quanh. Nhưng bàn giấy của bà dường như quá gọn ghẽ và thái độ cũng quá thư giãn. Tôi yêu cầu được phỏng vấn bà thì được trả lời là bà chỉ là một thư ký văn phòng đã làm việc ở công ty 31 năm. Công việc của bà không liên quan đến hoạt động thường ngày của phòng và thực sự không phải là đối tượng có khả năng rời bỏ công ty. Họ cho rằng còn có nhiều quản lý và nhân viên quan trọng hơn cần được phỏng vấn. Khi tôi đã khá quen thuộc với mọi người trong phòng, tôi được biết một trong những vấn đề mà họ chỉ trích gay gắt nhất là việc thiếu nước. Vào mùa hè, một số phòng ốc cũ ở tòa nhà phố Wall rất khó chịu. Máy lạnh thường không hoạt động trên những tầng lầu có phòng lớn, với không gian mở, và quạt máy chỉ có thể giữ nhiệt độ không khí ở khoảng 80 đến 85 độ Fahrenheit. Cái nổi bật nhất là bình nước khoáng lạnh. Mỗi phòng đều có bình máy nước lạnh, chỉ riêng ở phòng này thì máy nước đó đã bị gỡ bỏ. Các nhân viên báo cáo rằng các dụng cụ khác như quạt, máy, bàn, máy tính, bỏ túi hay ngay cả viết chì và các loại giấy nhỏ hầu như hoàn toàn không thể được mua vì các lý do thuộc ngân sách. Nhiều người đánh giá những điều kiện làm việc như thế là dấu hiệu để họ đi tìm việc làm ở nơi khác. Khi tôi trình các vấn đề này lên cấp lãnh đạo, họ bàng hoàng. Ngân sách dẫu có eo hẹp cũng không thể không trang bị cho nhân viên nước, dụng cụ văn phòng. Các vị quản lý rất bực tức, họ muốn biết ai đã ra lệnh kềm chế như thế. Đó chính là người đã có 31 năm trung thành với công ty, người chỉ là thư ký văn phòng, người đã hòa nhập với cái bàn giấy hơi quá ngăn nắp và có một ước muốn thầm kín là được thị uy. Đúng nghĩa ra vấn đề không phải là ở người thư ký đó, mà chính là ở sự bất lực của ban chấp hành để đưa đến việc không biết về những điều kiện trong phòng này. Ban chấp hành chỉ cần biết rằng nếu 95% các giao dịch được hoàn tất trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì họ biết là phòng này không có vấn đề. Mỉa mai thay, cái biết này đã che mắt họ. Nhân viên bỏ việc không phải vì họ không có nước uống hay viết để sử dụng, mà vì ban chấp hành nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ, nên họ xa rời thực tế. Họ như đang tuyên bố dõng dạc rằng, chúng tôi đang không quan tâm đến quý vị không đáng giá. Ban chấp hành có thể không bỏ qua thông điệp đó, nếu như họ đã để cho mình thỉnh thoảng được không biết. Họ đã có thể chú ý hơn đến các bản báo cáo tài chính khi họ ký tên trên đó. Bản tài chính đã được bà thư ký văn phòng thông qua, người đã làm quá tốt việc kiểm soát chi phí trong phòng bằng việc không cho nhân viên nước uống. Phương châm biết không biết nhắc nhở ta giảm tốc độ trong việc luôn tỏ ra mình là chuyên nghiệp trong công việc, để chuyển từ khiến cho điều gì đó xảy ra sang để cho điều gì đó xảy ra. Chúng ta có thể để cho môi trường làm việc gần gũi với mình, cho phép trí tuệ và bản tính hiếu kỳ của mình được thả dây cương. Thay vì phản kháng tính không biết, chúng ta có thể thư giãn với nó, coi nó là một phần tự nhiên và cần thiết của công việc. Chúng ta tạo cơ hội cho bản thân được thẩm thấu lắng nghe, quan sát và tò mò về những điều bất ngờ, những điều thông lệ và ngay cả những điều bực bội trong công việc, thay vì coi chúng bình thường hay nản lòng vì chúng. Chúng ta có thể lắng nghe những thông điệp thầm lặng, thường vô tình gửi đi và cũng thường bị hiểu lầm hơn. Nhờ không biết, chúng ta mở lòng ra và thế giới quanh ta cũng thế, để trao tặng kho tàng trí tuệ và giáo huấn chưa từng đụng chạm đến. Ba mươi hai, dù có tham vọng vẫn khiêm cung. Trong công việc, chúng ta tỏ ra kiên định, có chí tiến thủ là chuyện tự nhiên. Tất cả chúng ta, ai cũng muốn đạt được mục đích của mình, dù ta có là người khiêm hạ hay huênh hoang đến thế nào. Có thể chúng ta ở lại sau giờ làm việc để cùng với đồng nghiệp hoàn thành bước cuối cùng cho một buổi thuyết trình quan trọng. Hoặc có thể chúng ta muốn trở thành nhân viên bán hàng giỏi của năm. Nên ta chuẩn bị chiến lược bán hàng thật kỹ lưỡng để chắc chắn rằng tất cả mọi chi tiết đều được kiểm tra thấu đáo. Một phương cách làm việc như thế thật hoàn hảo. Tham vọng muốn nổi bật và thực hiện công việc làm của mình thật tốt, đem đến cho ta cảm giác hăng say thỏa mãn. Nên chúng ta không nề hà gì khi phải bỏ thêm công sức để được thành công. Tuy nhiên, nếu con đường tiến thủ của ta chao đảo, chúng ta có thể cảm thấy bị gò bó chế ngự hoặc có thể bị ám ảnh bởi chính tham vọng của mình. Trong những trường hợp đó, khi nhu cầu muốn thành công trở nên quá mãnh liệt, người ta nói ta đau khổ vì tham vọng mù quáng. Tham vọng mù quáng bị xem là mù quáng vì khi chúng ta hối hả chạy theo thành công, chúng ta bỏ quên thế giới của mình. Chúng ta trở nên quá say mê, được tới đích nhanh chóng đến nỗi cuộc sống của ta luôn có vấn đề. Chúng ta có thể quá chìm đắm trong ước muốn được tiến thân, đến nỗi ta quên chia sẻ sự thành công với người khác hay nhìn nhận sự đóng góp của họ. Cuộc chạy đuổi của ta có thể quá cam go đến nỗi ta quên cả nhu cầu của bản thân. Có thể sức khỏe của ta bị ảnh hưởng vì ta không chú tâm đến gì khác hơn công việc, hoặc gia đình ta trở nên buồn phiền vì ta không còn nhìn thấy họ, ta chỉ liên hệ với cuộc sống của họ một cách thờ ơ, chứ không thực sự có mặt. Hoặc chúng ta có thể trở nên quá mù quáng vì tham vọng của mình đến nỗi ta nghĩ là mình có quyền coi thường các quy luật như các quy định trong kế toán và đạo đức. Khi không còn nhìn thấy thực tại như thế, chúng ta trở nên tách biệt với các hậu quả hành động của mình một cách nghiêm trọng, tạo nên bao lúng túng cho bản thân và cho tha nhân. Khó mà kiểm soát tâm trí khi ta đã mù quáng trước tham vọng cá nhân. Dừng lại trong khoảnh khắc để cảm nhận chất liệu của cuộc sống dường như là điều không tưởng. Do đó chúng ta hiểu sai hầu hết các tín hiệu mà ta cảm nhận. Chúng ta đoán lầm sự bực bội của đồng nghiệp như là chỉ hay ca cẩm, và sự mệt mỏi của ta như là kết quả của công việc hoàn thành tốt đẹp. Phê bình bị coi là ganh tị. Các câu hỏi quyết liệt của kiểm toán viên ta coi như là các bản stop trên con đường đi đến thành công của ta. Sự mù quáng che phủ mọi sự thật, kể cả sự liều lĩnh tuyệt vọng của ta. Kết quả cuối cùng của tham vọng mù quáng là chúng ta bị bẫy vào trong vòng luẩn quẩn hiểm nghèo của hy vọng và lo âu. Chúng ta bị lôi cuốn bởi ước muốn kiêu hãnh, muốn chiến thắng công việc và nỗi sợ hãi cùng cực rằng chúng ta có thể trở thành nô lệ cho công việc. Chính sự kiêu mạn và sự kiệt quệ của ta, dù không được công bố nhưng quá hiển nhiên, dù bị phớt lờ nhưng thúc đẩy mọi hành động của ta, chính chúng đã cướp đi cảm giác hăng hái và cản trở ta sống đúng với việc ta là ai, đang ở đâu. Cuối cùng, ta trở nên quá mất thăng bằng, quá chấp vào hy vọng đạt được điều gì đó nhanh chóng, nên ta càng làm méo mó hoàn cảnh của mình hơn, trở nên lạc lõng lúng túng trong cuộc tìm kiếm thành công của ta. Tuy nhiên, tham vọng trong công việc không cần phải trở nên mù quáng. Chúng ta có thể tỉnh thức trong công việc mà vẫn phấn đấu để đạt được mục đích và làm tốt công việc của mình. Chúng ta có thể nhiệt tình và kiên định mà không đánh mất bản thân trong công việc. Tuy nhiên, một phương cách như thế đòi hỏi ta phải cân bằng tham vọng muốn đạt được điều gì đó với tính khiêm hạ, nhún nhường. Khi nói đến khiêm cung nhún nhường, chúng ta có thể nghĩ đó là tính cả thẹn rụt rè hay im lặng khi được khen. Chúng ta sẽ cảm thấy nhún nhường rụt rè khi được mời lên khán đài nhận giải thưởng nhân viên của thế kỷ. Khi được mời phát biểu vài lời, chúng ta sẽ làm đúng như thế, không nói gì nhiều hơn là việc ta không xứng đáng với giải thưởng. Hình ảnh đó của tính khiêm cung làm giảm giá trị của tính chất gay go của sự khiêm cung thật sự. Khiêm cung không có nghĩa là mềm yếu như bún thiêu. Đúng hơn, khiêm cung là sự tự nguyện giải quyết thấu đáo từng chi tiết của công việc, là nhẫn nại cẩn thận khi giải quyết những đòi hỏi của công việc. Chi tiết và sự rắc rối trong công việc không phải không đáng cho ta quan tâm. Chúng không phải là vật cản, là thứ gây phiền, hư hỏng hay rắc rối. Các tiểu tiết trong công việc đúng ra là cách chúng ta sống như thế nào ở nơi làm việc, có mặt một cách chánh niệm và tham gia một cách nghiêm túc. Khi khiêm cung, chúng ta không hối hả lướt qua giây phút hiện tại với cảm giác hãnh tiến hay tham đắm. Chúng ta bằng lòng tham gia vào những bất ngờ không lường trước được trong công việc ngay trong giây phút hiện tại. Bằng cách đó, chúng ta dung trồng một sự hiểu biết sâu sắc thầm lặng về công việc ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của ta. Công việc, cuộc sống, các đồng nghiệp, các dự án chúng ta quản lý Ngân phiếu lương ta lãnh, người chủ mà ta phải lắng nghe. Tất cả đều được xếp đặt để dạy chúng ta những gì ta cần biết để sống tỉnh giác và chân thật. Và vì chúng ta hàm ân điều đó, chúng ta biết ơn, tôn trọng và đánh giá cao mọi tình huống, chuẩn bị hoàn chỉnh cho việc kiểm soát kinh doanh, quan tâm đến từng chi tiết trong các báo cáo chi tiêu, giải quyết các vấn đề phục vụ khách hàng một cách kiên nhẫn, xem xét cẩn thận các kết quả thử nghiệm y tế. Tất cả trở thành con đường tâm linh của chúng ta. Có tính khiêm cung là làm việc một cách thầm lặng rốt ráo. Với những công việc như thế, có những bước nhỏ thực tế mà người với tham vọng mù quáng sẽ bỏ qua, coi đó chỉ là những điều phiền phức. Với nguyên tắc đó, chúng ta sẽ có ước muốn tiến thủ nhưng đầy tỉnh thức, trôi chảy, không bị sự kiêu mạn của hy vọng và sự lưỡng lự của sợ hãi xâm chiếm. Dẫu có tham vọng, vẫn khiêm cung, nhắc nhở chúng ta cân bằng hai nỗ lực trong quyết tâm và nhiệt tình ở nơi làm việc, để cột nỗ lực đạt được điều gì đó trong việc có mặt ngay tại đó. Biết khiêm cung trong một cung cách như thế, chúng ta trở nên biết ơn đối với môi trường làm việc của ta, vì đó là cơ hội để ta xây dựng một thế giới có hiểu biết và cao quý. Dù có tham vọng, vẫn khiêm cung nhắc nhở chúng ta một cách khá đơn giản rằng biết mục đích chúng ta cần hướng tới là điều tốt để ta không đi sai đường. Nhưng nếu ta không biết khiêm cung để biết ơn và tôn trọng những gì ta đang có, thì có lẽ là chúng ta đã sai lạc mất rồi.
Ba, quán sát và giảm tốc độ làm việc.
Công việc thường không bao giờ dứt và luôn cấp bách. Thời hạn thúc bách, mục tiêu mù mờ, họp hành liên miên, thư từ điện thoại danh mục công việc phải làm. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy bấn loạn, tuồn như lái chiếc xe không thắng, chạy thí mạng, bỏ gốc cầu trời qua khỏi các khúc quanh, thỉnh thoảng còn vượt đèn đỏ. Chỉ sống sót được qua ngày đã là một thành tựu khiến ta phải kinh ngạc tới mức độ cuồng điên của tất cả mọi thứ. Có lúc ta còn phải ta thán lúc cuối ngày. Việc gì đã xảy ra? Tôi vừa trải qua một ngày làm việc mà không biết chút gì về nó. Nếu ta quan sát sự bận rộn đó một cách kỹ lưỡng, chúng ta thấy nó giống như một loại thuốc tê, làm chúng ta tê cứng, không cảm nhận được giây phút hiện tại. Chúng ta luôn vội vã đi đến nơi nào đó, luôn bận rộn chữa cháy, đối phó với trường hợp khẩn cấp, tiên liệu điều gì sẽ xảy ra kế tiếp, vội vã để kịp thời hạn. Đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy thoải mái với tốc độ đó, kiểm soát, quyết đoán. Lúc khác thì ta lo lắng khinh suất, không có kiên nhẫn, ngay cả với những ngẫu nhiên. Tốc độ khiến chúng ta không có mặt trong thế giới và với bản thân khiến ta vội vã lướt qua khoảnh khắc hiện tại và tê cứng với công việc. Oái oăm thay, chính tốc độ làm ta tê dại trong công việc cũng có thể thức tỉnh ta nếu ta có chánh niệm. Khi tọa thiền, dĩ nhiên chúng ta cũng đối mặt với chính cái tâm bất an ở phía sau tay lái, ở nơi làm việc. Tuy nhiên lúc thiền, chúng ta chỉ ngồi và quan sát điều này. Tâm không dừng nghĩ tưởng, tâm muốn đến một chỗ nào khác. Tâm bức sức muốn được giải trí. Sau đó, ta đem sự chú tâm về lại giây phút hiện tại. Khi chánh niệm về tâm lăng xăng, chúng ta có thể thực sự vượt qua nó để tỉnh thức. Khi tọa thiền, chúng ta có thể dễ dàng ghi nhận để giảm tốc độ hết lần này đến lần khác. Tính lăng xăng và tốc độ nhắc nhở ta một cách rất vi tế để buông bỏ và có mặt. Tương tự khi chúng ta chánh niệm về tốc độ và mức độ công việc, chúng ta sẽ chọn một phương cách nhẹ nhàng. Ta phải thực sự chậm lại mới ghi nhận được ta đang đi nhanh đến mức nào. Chỉ cần quán sát tốc độ một cách chánh niệm thì có thể nói là chúng ta đang đạp thắng và giảm tốc độ xuống một chút. Chúng ta nhận thấy có máy đo tốc độ trong xe. Rồi trong khoảnh khắc chúng ta ghi nhận mình đang ở đâu. Khi cố tình ghi nhận sự bồn chồn lăng xăng của mình, chúng ta thấy ngay mình chính là người tạo ra tốc độ đó, chứ không chỉ là nạn nhân của một công việc không thể kiểm soát. Có nhiều phương cách đã được đưa ra trong quyển sách này để giúp ghi nhận và giảm tốc độ. Thực hành chánh niệm ngay trong những giây phút nhàn rỗi cởi mở, tử tế với bản thân và ngay cả việc trau dồi nghệ thuật giao tiếp. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi xin giới thiệu một hình thức thực sự là của Jiu-Jitsu. Qua đó, người ta sử dụng chính sức mạnh của đối thủ để thắng họ. Chú thích Jiu-Jitsu, môn võ thuật của Nhật Bản với chiêu thức đánh áp sát đối thủ có vũ khí trong khi mình không có vũ khí hoặc vũ khí ngắn tầm, theo Wikipedia. Hết chú thích. Chính sự bận rộn dường như đang bủa vây ta lại trở thành cái nhắc nhở ta nhiều nhất để ta chậm lại, buông xả, lấy lại thăng bằng và sự tự tại rộng mở. Trong nhiều trường hợp, việc ghi nhận và giảm tốc độ công việc có thể là một thách thức chính yếu cho lãnh đạo. Tôi nhớ có lần được mời đi họp với vị chủ tịch công ty để điểm qua sự tiến triển của một gói thầu trị giá hàng tỷ đồng đô la và để xem xét về một số chương trình đền bù. Vì được mời vào giờ chót nên tôi vội vã xếp đặt các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp. Tôi khá xa lạ với các loại thảo luận kinh doanh này nên cảm thấy lúng túng, không tập trung. Khi tôi bước vào phòng họp, một số người vẫn còn bận làm việc bên máy vi tính cá nhân, chuông điện thoại réo gọi không ngừng. Một vị có thâm niên về tài chánh đang lớn tiếng chuyện trò trong lúc liếc xem lại một bản thông tin và người thư ký đang trao mấy tờ ghi chú cho hai người khác nữa, và họ có vẻ lo âu với những gì họ vừa đọc. Quả là nhiều chuyện đang diễn ra với một nhịp độ quá gấp rút. Khi tôi tự tìm chỗ ngồi, mọi việc dường như đang diễn ra trước mắt, ồn ào và chỉ chuyên chú vô bản thân, tranh giành sự chú ý của tôi như một đám xiếc rẻ tiền. Bỗng nhiên, vị chủ tịch, người đã cho gọi cuộc họp, bước vào phòng và nói: "À, có ai muốn đặt cược không? Tôi đoán chắc là chúng ta sẽ trúng thầu trong vòng 24 tiếng nữa." Không biết từ đâu tốc độ và mọi sự náo loạn trong phòng bỗng dừng bặt và một không gian yên ắng xuất hiện. Ai cũng dừng tay, gõ máy chữ, trả lời điện thoại, đọc nhắn tin, nói lớn tiếng để đối mặt với một câu hỏi đơn giản: "Ai muốn đánh cược?" Bỗng nhiên, chúng tôi có một không gian rộng lớn để thở và có mặt. Lúc đó tôi thật ngạc nhiên, thấy vị chủ tịch đã cố tình chấm dứt sự náo loạn trong phòng với một chút khôi hài. Nhịp độ vội vã náo động trong phòng họp đã đánh thức ông, buộc ông phải làm chậm lại mọi thứ, và ông đã làm điều đó một cách khá đơn giản. Có thể chúng ta không có quyền lực để xông vào phòng họp và kéo sự chú ý của mọi người khỏi nhịp độ của khoảnh khắc đó. Nhưng chúng ta có thể, khi đối mặt với áp lực công việc, hãy đạp thắng để tìm lại sự trong sáng rõ ràng của giây phút hiện tại. Uống một ngụm nước hay mời người khác như thế, dừng lại, hít một hơi thở sâu, mỉm cười hay chỉ nói chào. Những điều này có thể giúp ta trong việc cắt giảm tốc độ công việc một cách hữu hiệu. Bằng cách lặp đi lặp lại các hành vi này, ta sẽ khám phá ra rằng công việc làm của ta không phải là không kiểm soát được. Ta được trang bị đầy đủ với cái thắng xe để làm chúng ta chậm lại, kèn xe để cảnh báo người khác, đèn để dẫn đường và kiến để xem xét. Dần dần, chúng ta khám phá rằng thay vì tỏ ra khinh suất, dù bị áp lực, chúng ta vẫn có thể đầy bản lĩnh, miễn là ta ghi nhận được mình đang ở đâu. Một số người trong chúng ta có thể ghi nhận và giảm tốc độ công việc ngay cả khi đang đi 80 dặm một giờ. Người khác chỉ có thể làm được như thế ở tốc độ chậm hơn. Nhưng nếu chúng ta kiên trì và chủ tâm ghi nhận tốc độ công việc, chúng ta trở nên cảnh giác trong bộn bề công việc rằng chúng ta có lựa chọn. Một số không hoàn hảo, điên cuồng, số khác thông minh, hữu hiệu. Ví dụ, chúng ta có thể theo bản năng cố gắng giải quyết một vấn đề mà có lẽ ta nên để yên như thế trong thời gian này. Có thể những ý kiến mà ta đưa ra một cách vội vã chỉ giải quyết được nhu cầu muốn được nói của ta nhiều hơn là những gì nhóm cần có để giải quyết vấn đề. Tệ hại hơn, có thể chúng ta vô tình kê một toa thuốc mà nó chỉ phản ảnh sự vội vã của ta hơn là sự lợi ích cho bệnh nhân. Quán sát và giảm tốc độ công việc giúp ta sàng lọc sự bốc đồng tai hại ra khỏi sự trong sáng rõ ràng, sự hoảng loạn ra khỏi sự tự tin. Giống như vị chủ tịch, chúng ta bắt đầu ghi nhận rằng phần lớn những gì được làm vội vã đều không cần thiết và có thể chuyển hướng để tạo nên không gian cho sự có mặt. Chúng ta bắt đầu hàm ân ở mức độ rất cơ bản, khả năng giải quyết công việc của ta chứ không phải chỉ làm cho xong việc. Khi chúng ta ngày càng biết dừng lại nhiều hơn giữa bao bộn bề công việc, khả năng hoàn thiện công việc và không để bị trở thành nạn nhân của chúng ta ngày càng trở nên rõ ràng. Chúng ta bắt đầu trân trọng sự cân nhắc thận trọng hơn là sự nôn nóng để làm cho xong, sự đối thoại rõ ràng hơn là vội vã đưa ra quan điểm của mình, sự chuẩn bị hữu hiệu hơn là những thói quen không cần suy nghĩ. Ở giữa những bộn bề của công việc và tốc độ, chúng ta phát triển tính tự tại để ngày càng chỉ dựa vào bản thân nhiều hơn. Dĩ nhiên, chỉ ghi nhận rằng công việc của ta gay go, bận rộn như thế nào, không nhất thiết sẽ làm chậm lại mức độ đó chút nào. Quán sát và giảm tốc độ làm việc không có nghĩa là chúng ta có thể trốn thoát được thực tại rằng công việc luôn hội tụ với các thời hạn, tính chất khó lường trước và áp lực. Nó chỉ muốn chỉ ra rằng ta không cần phải buông bỏ sự tỉnh giác trong những tình huống như thế, rằng sự bộn bề của công việc không cần phải làm ta chai lì với bản thân cũng như với thế giới. Ngay cả khi các áp lực trong công việc cực kỳ cao độ, chúng ta vẫn có thể dừng lại, chánh niệm ngay trong giây phút đó, để tốc độ công việc có thể đánh thức ta dậy hơn là ru ta ngủ.